Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 135. Các vị trưởng bối, các vị học trưởng tôn kính, xin chào mọi người. Khóa học Quần Thư Trị Yếu 360, mấy tiết học này đều đang nói đến đức hạnh khiêm hư trong phần quý đức. Lần trước chúng ta có nói đến khiêm hư như trong câu 125, trong kinh dịch đã nói có một đạo lý có thể theo đó mà làm, lớn có thể giữ gìn thiên hạ, vừa có thể bảo vệ quốc gia, nhỏ có thể bảo toàn được thân mình. Đạo lý này chính là khiêm nhường. Đức hạnh khiêm nhường này có tác dụng lớn như vậy. Thực ra trong đất nước xã hội hiện nay của chúng ta, cho đến cả thiên hạ, đều có thể lãnh hội được sự quan trọng của đức hạnh khiêm nhường. Từ câu này có thể đạt được sự sùng bái của người trong thiên hạ. Khiêm nhường làm được rồi. Cũng giống như vậy, nếu như ngạo mạn, có thể người trong thiên hạ sẽ khinh bỉ. Vào thời nhà Đường, Đường Thái Tông sáng tạo ra Trinh Quán Chi Trị, rất nhiều đất nước trong thiên hạ xưng ông là Thiên Khả Hãn, là vua của thiên hạ. Chúng ta nhìn vào sự hành trì của Thái Tông Hoàng Đế, ông có thể tiếp nhận lời khuyên gián của các đại thần. Đây đều là biểu hiện của đức hạnh khiêm nhường, cho nên được người trong thiên hạ kính ngưỡng. Đại túc dĩ thủ thiên hạ, khi đó Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, những nước xung quanh đều đến học văn hóa truyền thống. Chúng ta xem khi đó Nhật Bản, Hàn Quốc có cả đoàn du học sinh đến. Trí huệ quý báu của tổ tiên mang đến những đất nước này, đây không phải là an định đất nước một phương, an định nhân dân một phương hay sao? Vì sao vậy? Có giáo dục tốt, lòng người thiện lương, con người liền có phước báo. Khi đó Đại Đường cũng là một triều đại mà các tôn giáo cũng rất là hưng dượng. Khi đó Đạo Thiên Chúa, Đạo Cơ Đốc, rất nhiều tôn giáo du nhập vào Đại Đường thời đó. Rõ ràng là Thái Tông Hoàng Đế vô cùng tôn sùng thánh hiền của các tôn giáo, hướng tới họ học tập. Cho nên đức hạnh khiêm nhường của Thái Tông Hoàng Đế thể hiện ở chỗ tiếp nhận khuyên gián. Ông có thể tiếp nhận cái thiện trong thiên hạ, có thể tiếp nhận lời dạy bảo hay của các tôn giáo, các dân tộc. Chúng ta xem 200-300 năm nay, rất nhiều quốc gia hưng thịnh, họ không hề khiêm nhường, đi xâm chiếm lãnh thổ của người khác, thậm chí là tư tưởng giá trị quan của họ còn muốn cưỡng ép thêm vào tư tưởng của nhân dân đất nước khác, sau cùng khiến cho những người dân này phản bác lại, thậm chí là báo thù công kích đất nước của họ. Họ giống là một đất nước thực lực hùng mạnh, đáng lẽ là nên đi yêu thương bảo vệ đất nước khác, ngược lại biến thành địch nhân của rất nhiều đất nước. Đây là không biết khiêm tốn, đây là không biết yêu thương bảo vệ người khác. Cho nên mặc dù đất nước lớn, nhưng nguy cơ khắp nơi. Chúng ta xem những cường quốc cận đại, họ đều không hiểu được đi học tập văn hóa của mỗi một dân tộc. Thậm chí là họ tự đại tới mức đến lời dạy bảo của thánh nhân trong tôn giáo của họ, họ cũng không muốn tiếp nhận. Cho nên sự cường thịnh của họ cũng suy bại rất nhanh. Chúng ta hiện tại xem những đất nước được gọi là cường quốc cách đây 100-200 năm, hiện tại trước tiên kinh tế của họ đều tụt dốc thảm hại rồi, bởi vì không có đức thì không có phước. Tiếp đó, bởi vì họ ngạo mạn đi chèn ép người khác, nhân nào quả đó, đời sau của họ đều vô cùng ngạo mạn, thậm chí là cá cường bạo. Thanh thiếu niên phạm tội vô cùng nghiêm trọng. Mọi người xem, đây đều là có nhân quả. Bạn đi chèn ép đất nước khác, bây giờ đời sau của bạn đều dùng quyền thế, dùng vũ lực để mà đi giải quyết vấn đề. Tỷ lệ phạm tội càng ngày càng cao. Cho nên những đất nước lớn không có thái độ khiêm tốn làm tấm gương cho thế giới, xung đột của thế giới này liền nhiều vô cùng. Cường thịnh rồi nhưng lại không có đất nước lớn nào được nhiều đất nước khác tôn trọng. Cho nên chúng ta từ giai đoạn hiện tại của thời đại này, vậy thì không thể không bội phục Đường Thái Tông, tấm lòng đó, sự khiêm tốn đó. Tại vì sao giáo sư Thang Ân Tỷ là người Anh? Vào những năm 1970, ông đã lớn tiếng hô hào giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 phải dựa vào học thuyết Khổng Mạnh và Đại Thừa Phật Pháp, dựa vào phục hưng văn hóa truyền thống mới có thể mang tới con đường hạnh phúc đúng đắn cho thời đại này. Bởi vì ông thông đạt những lịch sử văn hóa này, ông biết văn hóa truyền thống nhấn mạnh đức hạnh, nhấn mạnh hiếu đệ nhân ái, nhấn mạnh khiêm tốn. Trung túc dĩ thủ quốc gia. Chúng ta xem một đất nước lãnh đạo có thể khiêm tốn, tiếp nhận lời khuyên giáng của cấp dưới, vậy thì nhất định có thể chiêu cảm tới rất nhiều nhân sĩ đến giúp đỡ họ. Tiểu túc dĩ thủ kỳ thân, tự mãn sẽ chuốc lấy tổn thất, người khiêm nhường sẽ đạt được lợi ích. Thời nhà Đường có một võ tướng tên là Quách Tử Nghi. Thông thường các võ tướng võ nghệ cao cường khó tránh khỏi ngạo mạn, nhưng mà Quách Tử Nghi võ công cao cường nhưng đối nhân xử thế lại nhu hòa khiêm nhường. Thời đó cũng có một vị đại thần tên là Lư Kỷ. Lư Kỷ có tướng mạo không được đẹp, lại có tâm báo thù rất mạnh. Quách Tử Nghi hiểu tính cách của Lư Kỷ, cho nên có một ngày Lư Kỷ đến nhà thăm hỏi thì vô cùng cung kính, hơn nữa còn dặn dò người bên dưới. Thậm chí sau một số người nhìn thấy tướng mạo của Lư Kỷ sẽ sanh tâm khinh thường. Ông đã đưa những người này tránh đi. Bởi vì ông nghĩ rất xa. Nếu như sau này Lư Kỷ nắm quyền, những người từng khinh thường Lư Kỷ có thể sẽ bị trả thù. Cho nên người xưa khi suy xét vấn đề đều nghĩ rất xa. Hơn nữa vốn là ông đối nhân xử thế rất khiêm nhường cung kính, cho nên Lư Kỷ đến nhà ông thăm hỏi, từ đầu đến cuối ông đều cung kính nhiệt tình, không có kết oán với Lư Kỷ. Vì sao Lư Kỷ nắm quyền? Thật sự là đã báo thù những người trước đây đã từng cười chê mình. Cho nên khiêm nhường là tiểu túc dĩ thủ kỳ thân. Chúng ta có lúc xem những câu kinh này đều cảm thấy lợi hại như vậy sao? Có khoa trương lắm không? Người xưa xem những câu kinh này rất là có cảm thụ. Vì sao vậy? Người xưa không có ai mà không đọc lịch sử. Cho nên đọc kinh điển khiến con người hiểu được đạo lý. Đọc lịch sử khiến con người có kiến thức. Họ có thể ghi nhớ giáo huấn của người đi trước, không đi vào vết xe đổ hay lỗi lầm của người đi trước, bao gồm trước đây chúng ta có nói đến câu 126: nếu như muốn trèo lên cao, nhất định phải bắt đầu từ chỗ thấp. Nếu như muốn đi xa, nhất định phải bắt đầu bước đi từ chỗ gần. Con người phải thành thật khiêm tốn thọ giáo, từng bước một, từng dấu chân một để tích lũy đạo đức học vấn của chính mình. Còn có năng lực của lĩnh vực mà họ phục vụ, tuyệt đối không thể một lần là xong, một bước lên trời. Đây là tham lam nhanh chóng, lại không thành thật học tập. Ngược lại, dục tốc bất đạt, kết quả hoàn toàn ngược lại. Chúng ta xem tiếp câu 127. Sông biển sở dĩ có thể trở thành nơi hội tụ của khe núi ao rạch là bởi vì nó khéo ở vị trí thấp kém. Câu kinh này thể hiện người xưa hướng về học tập, quan sát vạn vật, trên quan sát thiên văn, dưới quan sát địa lý, quan sát sông lớn, biển lớn trở thành nơi trăm sông đổ về. Tất cả các con sông nhỏ đều hội nhập đổ vào sông lớn, biển lớn. Vì sao vậy? Là bởi vì nó khéo ở vị trí thấp kém, bởi vì nó nằm ở vị trí thấp nhất. Cho nên con người càng khiêm tốn, càng có thể học được sở trường của mỗi một người. Ngược lại, tự đánh giá mình quá cao, không học được ưu điểm của người khác, ngạo mạn như vậy, ngược lại đối lập với người khác, xem thường người khác, hình thành chướng ngại trong quan hệ giao tiếp. Tăng Quốc Viên tiên sinh từng nói, khiến người khác ghét là bởi vì chữ ngạo. Người kiêu ngạo, người khác không thích chung sống với họ. Từ đại tự nhiên, giang hải sở dĩ năng vi bách tốc vương, mang lại gợi ý cho chúng ta. Chúng ta xem Người thành thánh hiền nhất định đều có phẩm chất khiêm tốn. Thánh nhân Phương Đông Khổng Tử trong Tam Tự Kinh có nói: xưa trọng ni, học thầy Hạng Thác. Thánh hiền ngày xưa còn chăm học. Hạng Thác chỉ có 7 tuổi. Khổng Tử ngài có đạo đức học vấn cao như vậy. Sự khiêm tốn của ngài không vì thế mà giảm xuống, ngược lại còn tăng thêm. Đây là tấm gương của thánh nhân Phương Đông để lại cho chúng ta. Khổng Tử có một lần đã hỏi Tử Cống: Tử Cống, con và Nhan Hồi ai hiền năng hơn? Tử Cống ngay lập tức trả lời: ây da, con làm sao mà có thể so sánh với Nhan Hồi? Nhan Hồi học một biết mười, con học một chỉ biết hai mà thôi. Tiếp đó Khổng Tử nói một câu khá thú vị. Khổng Tử nói: đúng vậy, thầy và con đều không bằng Nhan Hồi. Câu nói này cũng nói với chúng ta, Khổng Tử mặc dù có nhiều học sinh đệ tử như vậy, nhưng mà ngài đối với học sinh của chính mình, ưu điểm của học sinh mình, ngài cũng quan sát, cũng học theo. Ngài tuyệt đối không bởi vì người khác gọi mình là thầy mà cảm giác mình cao hơn. Trong câu nói này, thái độ đằng sau đó đều là chỗ chúng ta nên học theo. Đương nhiên từ trong luận ngữ, quan hệ giữa Phu Tử và Nhan Hồi thật sự là người tài yêu quý người tài. Có một lần gặp phải kiếp nạn rất lớn, có nguy hiểm đến tính mạng, thầy trò lạc mất nhau. Khi Khổng Tử gặp được Nhan Hồi, đương nhiên rất là kích động, giống là còn chưa biết sống chết ra sao. Nhìn thấy Nhan Hồi, Khổng Tử ngay lập tức nói: thầy cứ nghĩ là con có thể đã chết rồi. Khi đó Nhan Hồi trả lời: Phu Tử vẫn còn sống thì con làm sao dám chết ạ? Nhan Hồi khi đó đã hơn 30 tuổi. Ông biết rất rõ sứ mạng cuộc đời này của ông là gì, phải giúp đỡ Khổng Tử đem đạo thống truyền cho đời sau. Đây là tri mệnh. Bạn xem khi Nhan Hồi nói câu này, tâm của Khổng Tử ngay lập tức lãnh hội được. Nhưng mà khi đó Nhan Hồi mới chỉ hơn 30 tuổi. Khổng Tử nói ông ấy 50 tuổi biết thiên mệnh. Nhìn thấy học trò có thái độ biết thiên mệnh như vậy, ngài cũng rất là cảm động. Cho nên quan sát các ưu điểm của Nhan Hồi, Phu Tử có thể tùy thời quan sát được ưu điểm của mỗi một người. Đây là cái mà chúng ta phải học tập theo. Trong kinh văn có một đoạn Tăng Tử có nói: Phu Tử có 3 ưu điểm mà ông không học theo được. Tăng Tử nói: Phu Tử có thể kiến nhân nhất thiện, nhi vong kỳ bách phi. Nhìn thấy ưu điểm của người khác thì học tập theo, không có thành kiến với họ, không ghi nhớ khuyết điểm không tốt của họ. Kiến nhân nhất thiện, nhi vong kỳ bách phi. Thị Phu Tử chi dị sự giả. Dị sự chính là rất dễ dàng chung sống với Phu Tử. Bạn nói con người nhìn thấy ưu điểm của người khác thì đố kỵ, nhìn thấy khuyết điểm thì có thành kiến bài xích. Người khác tiếp xúc với họ sẽ cảm thấy từ trường này không thoải mái. Có đôi lúc từ trường không nhìn thấy này rất khó để hình dung. Nhưng mà nếu bạn lưu tâm một chút thì có thể cảm nhận được. Thông thường người ta hay nói người này mang theo sát khí, người này có thái độ ngạo mạn, đố kỵ, đều khiến người khác có cảm nhận không tốt. Cho nên Phu Tử kiến nhân nhất thiện, nhi vong kỳ bách phi. Thái độ này thật sự là mỹ đức rất quan trọng trong mối quan hệ giữa người với người. Kiến nhân hữu thiện, nhược kỹ hữu chi. Nhìn thấy đức hạnh ưu điểm của người khác cũng giống như mình cũng có vậy. Thậm chí tiến thêm một bước là thành tựu chuyện tốt cho người, tiến cử họ cho đất nước xã hội, thì Phu Tử chi bất tranh giả, không đố kỵ người khác. Điểm thứ ba, văn thiện tất cung thân hành chi, nhiên hậu đạo chi. Tôi nhìn thấy câu này thật sự là thể hội được là một người giáo viên không dễ dàng. Văn thiện nghe được tấm gương đức hạnh tốt của thánh hiền xưa, tất cung thân hành chi, chính mình thực hành, sau đó dẫn dắt dạy bảo học sinh. Vì sao vậy? Vì tự mình đã trải qua. Không phải là chỉ biết nói lý luận cho người khác nghe. Hành chi là làm được rồi, khế nhập rồi, mới đi dẫn dắt học sinh của mình. Chúng tôi làm công việc giáo dục, lúc ở Đại học Sư Phạm có đọc một số lý luận, tiếp đó đến trường học thì các học sinh gọi chúng tôi là thầy cô giáo. Những đạo lý này chúng tôi đã thực hành chưa? Hay tiếp đó đều là bắt con trẻ làm? Nếu như không có ai nhắc nhở chúng tôi thì chúng tôi vẫn luôn thích làm thầy người ta như vậy. Đều là nói học sinh chứ không phản tỉnh chính mình, cũng không biết tự mình làm trước. Cho nên bây giờ tại vì sao giáo dục không thể có được hiệu quả tốt vậy? Cho dù là làm thầy cô giáo, hay là làm cha mẹ, hay là người làm lãnh đạo, dạy dỗ cấp dưới, giáo dục con cái không thể có được hiệu quả tốt. Nguyên nhân đều là do chúng ta rất ít khi lấy mình làm gương. Tại vì sao thánh nhân như Khổng Tử, khi đó Ngài có thể có 3.000 đệ tử, 72 người hiền, sinh ra được năng lượng giáo hóa lớn như vậy, không gì khác ngoài làm được rồi mới dạy. Cho nên Ngài là thánh nhân. Cho nên khi tôi xem được đoạn này rất là cảm động. Khi đó nghe sư trưởng nói là Lão Tử, Khổng Tử, Thích Ca Mâu Ni Phật, các ngài là những vị thầy thành công như vậy là bởi vì các ngài làm được trước, là nhìn thấy tăng tử, quan sát Phu Tử, quan sát sự hành trì của thầy mình, chứng minh là những vị sư trưởng giảng nói không hề sai chút nào. Chúng ta xem câu này, đối với những người làm ngành giáo dục như chúng tôi có sự giúp đỡ vô cùng lớn. Xem một câu, câu này tôi đã làm được chưa? Vẫn chưa làm được, không nên gấp gáp đi giảng cho người khác nghe. Chính mình phải thực hành cho tốt, rồi mới đi cúng dường cho người khác. Đều là trải nghiệm giác ngộ thật sự, kinh nghiệm thật sự, phương pháp đối trị thực sự tốt, đi nói cho người khác biết. Chúng ta nói tới Khổng Tử, thật sự là khéo ở vị trí thấp, làm được học theo học sinh giỏi nhất của mình là Nhan Hồi, lại là tăng tử quan sát được. Tăng tử cũng không đơn giản. Bạn xem trong Luận Ngữ, tăng tử nói dĩ năng vấn ư bất năng, khiêm tốn, chính mình có tài năng, có thể đi thỉnh giáo người có tài năng không bằng mình. Vì sao vậy? Ông chỉ nhìn vào chỗ tốt của người khác, khuyết điểm của người khác ông ấy cũng không khinh thường. Ông sẽ giúp đỡ họ. Dĩ năng vấn ư bất năng, dĩ đa vấn ư quả. Học thức kinh nghiệm của chính ông rất là phong phú, nhưng lại có thể đi hỏi người không phong phú bằng. Thật ra văn đạo hữu tiên hậu, thuật nghiệp hữu chuyên công. Kinh nghiệm cuộc đời, năng lực, sở trường của mỗi một người đều không giống nhau. Người khiêm tốn vì nhìn thấy sở trường của người khác thì rất là hoan hỷ, nghiêm túc học tập theo họ. Cho nên ông dĩ năng vấn ư bất năng, dĩ đa vấn ư quả đều làm rất tự nhiên. Hữu nhược vô, chính mình có đạo đức học vấn, nhưng mà nội tâm là cảm thấy chính mình vẫn còn khiếm khuyết. Hữu nhược vô, thực nhược hư, đều là rất khiêm tốn, đều là mỗi ngày phản tỉnh những khuyết điểm của chính mình. Phạm nhi bất hiệu, người khác xâm phạm ông cũng không tính toán, rất có độ lượng. Cho nên ngày xưa bạn ta thường theo hạnh ấy. Đây là tăng tử quan sát được nhan hồi, thường ngày đối nhân xử thế tiếp vật, những thái độ đối nhân xử thế của nhan hồi. Cho nên cả câu đều là thể hiện sự khiêm tốn của nhan hồi. Tổng tử của phương Tây, thông thường chúng ta đều nói tới Sorati. Sorati được mọi người kính phục như vậy là bởi vì ông có nói qua một câu. Ông nói điều duy nhất tôi biết đó là sự vô tri của chính mình. Câu nói này rất là đáng quý. Ông hoàn toàn hiểu được người giỏi còn có người giỏi hơn, hiểu được chính mình còn rất nhiều chỗ chưa giỏi. Thực ra con người hiểu được khuyết điểm của chính mình, họ liền hạ công phu để nâng cao chính mình. Cho nên chí hướng không thể thỏa mãn, kiêu ngạo không thể tăng. Bởi vì chí hướng đắc ý thỏa mãn, tự đánh giá mình quá cao, thì họ không còn cách nào tiến bộ thêm nữa. Sorati được xưng là khổng tử của phương Tây, đó là từ thái độ khiêm tốn của ông. Mà chúng ta chính mình đọc câu này xong, có thể suy ngẫm lại ưu điểm của đồng nghiệp, của trưởng bối xung quanh chúng ta. Chúng ta thấy được bao nhiêu, tiếp theo là chúng ta học được bao nhiêu. Nếu như nhìn không thấy, hay là không có học hỏi theo, vậy thì là đang nhắc nhở chúng ta ngạo mạn. Nhìn thấy được tập khí của chính mình không hề dễ dàng. Nhưng mà cái này rất là cụ thể, bởi vì con người khiêm tốn, họ nhất định đi học ưu điểm của người khác. Vậy thì rõ ràng là chúng ta không hề học tập theo. Sự ngạo mạn của chúng ta che giấu rất sâu, chính mình không nhất định có thể phát hiện ra. Thí dụ như chúng tôi làm công tác giáo dục, cũng nghe rất nhiều người họ giải thích đạo lý của kinh điển, chia sẻ một số những kinh nghiệm của cuộc đời họ vô cùng sâu sắc. Câu chuyện của cuộc đời họ chúng ta đều nghe rồi, nhưng mà chúng ta nghe sao có dùng những câu chuyện này không? đạo lý mà họ khai ngộ còn thấu triệt hơn chúng ta không? Nghe rồi vô cùng hoan hỷ, sau đó tiếp nhận những lãnh ngộ tốt của họ, sau đó lại đem những đạo lý này mở ra càng sâu càng rộng hơn, để cho mọi người càng nhận được lợi ích. Chúng ta bình tĩnh mà quan sát rất ít. Thông thường nếu như chúng ta khiêm tốn, buổi luận đàm vừa xong, vậy thì mỗi một người diễn giảng, kinh nghiệm quý báu của họ, những câu chuyện tinh túy của họ đều khiến chúng ta thu hoạch phong phú. Cho nên nếu như buổi học của chúng ta lúc chia sẻ với mọi người, với học sinh của mình, hình như đều không dùng thí dụ của người khác, vậy thì là chúng ta không khiêm tốn. Bất kỳ chỗ nào, lúc nào cũng không có học theo người khác. Có một câu thành ngữ, cô phương tự thưởng, dù sao đều là tài hoa của mình khá cao, hình như dùng của người khác thì mình bị thấp đi một bậc. Thật ra không dùng tài hoa của người khác mới thực sự là thấp hơn một bậc. Chúng ta xem tiếp câu 128. Quân tử chân chính thường giữ gìn tư tưởng thái độ khiêm tốn, cử chỉ cung kính có lễ, không vì tài năng xuất chúng mà thấy mình cao hơn người khác. Họ đem người khác xem thành kẻ sĩ hiền năng, đem chính mình xem thành người không có tài năng. Vì thế người khác tình nguyện khuyên bảo họ mà không cảm thấy phiền chán, dạy bảo họ mà không cảm thấy mệt mỏi. Mở đầu nói quân tử tương đương với kinh văn tiếp theo là phong phạm của người quân tử. Ý nghĩa của câu nói này, người quân tử thật sự có thể hư kỳ tâm trí, chính là tấm lòng vô cùng khiêm tốn. Cung kỳ dung mạo, dung mạo này chỉ thái độ biểu cảm của họ, mở rộng ra là hết thảy cử chỉ. Cử chỉ cung kính có lễ, ở đây thể hiện quân tử khiêm tốn cung kính người khác. Bất dĩ vật quần chi tài gia hồ, chúng nhân chi thượng, không bởi vì bản thân hình như giỏi hơn người khác, sở trường tài hoa vượt người khác mà cảm thấy mình cao hơn người, đặt mình ở vị trí cao hơn người. Họ không làm như vậy. Thật ra những người đọc sách thánh hiền như chúng ta đều là đệ tử của thánh hiền. Nếu đã là đệ tử thì không được phép là mất mặt cha mẹ, làm mất mặt thánh hiền xưa. Đây là thái độ rất quan trọng. Đệ tử quy có dạy là đức tổn thương cha mẹ tuổi. Mở rộng ra thành hiện tại chúng ta học tập theo thánh hiền xưa. Thánh hiền xưa là thầy của chúng ta, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Nhất cử nhất động của chúng ta không thể để cho thánh hiền xưa mất mặt. Cho nên lúc này nhất cử nhất động mới trở nên cung kính cẩn thận. Chúng ta xem rất nhiều kinh điển, Làm những động tác này nghĩ thì có vẻ khó. Bạn chỉ cần lãnh hội được tâm thái nên có của người làm con, người làm đệ tử, phải làm ra những hành vi này kỳ thực không hề khó khăn, hơn nữa còn làm rất là hoan hỷ. Bởi vì huệ mạng của chúng ta đến từ lời dạy bảo của thánh hiền xưa, cảm ơn ân đức, làm sao có thể nhẫn tâm làm xấu mặt thánh hiền xưa được chứ? Vậy thì chí khí, cảm giác sứ mệnh sẽ sanh ra. Y giáo phụng hành làm theo rất là hoan hỷ, sẽ không cảm thấy hình như là đang hạn chế tôi cái này, hạn chế tôi cái kia. Hơn nữa, có cảm giác trách nhiệm. Hành vi của chúng ta là đại biểu cho văn hóa truyền thống. Vì mà chúng ta là dùng tài năng đi chèn ép người khác, vì thì sẽ khiến những người tiếp xúc chúng ta hiểu lầm văn hóa truyền thống. Vì thì học văn hóa truyền thống đều có bộ dạng như vậy, họ không dám học nữa. Cho nên có thái độ này thì sẽ không dám phóng túng tập khí của chính mình. Hơn nữa chính mình hiểu sâu sắc được là con người một đời này mang theo được là trí huệ, huệ mạng. Mà huệ mạng đến từ lời dạy bảo của thánh hiền xưa, cho nên chính mình phải vô cùng trân trọng pháp duyên này. Chính mình trân trọng rồi thì có thể hiểu được pháp duyên của người khác cũng khó mà gặp được. Mà pháp duyên của người khác là có quan hệ với chúng ta, bởi vì họ tiếp xúc với chúng ta, chúng ta y giáo phụng hành, họ có lòng tin với lời dạy bảo của thánh hiền xưa. Chúng ta không y giáo phụng hành, phóng túng thái độ ngạo mạn, chướng ngại pháp duyên của họ. Người thật sự trân trọng nhân duyên, nghe được lời dạy bảo của thánh hiền thì tuyệt đối không nhẫn tâm làm ra hành vi như vậy. Nếu gặp phải người chưa biết đến lời dạy bảo của thánh hiền thì sẽ giống như người mẹ bảo hộ đứa con vậy. Tôi là chiêu bài không thể nào đập bể, rất nhu hòa, khiêm tốn, mà y giáo phụng hành, thúc đẩy thành tựu pháp duyên của người khác. Chúng ta nhớ đến câu mà Tăng Tử nói, người có thể hoằng đạo, người thật sự có sứ mạng hoằng đạo, thì họ sẽ kỳ vọng mỗi lời nói cử chỉ của mình phù hợp với lời dạy bảo của kinh điển. Trong Thượng Thư nhắc đến nhiều như vậy, người khiêm nhường sẽ đạt được lợi ích. Chúng ta phải làm được điều này. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có một đoạn vô cùng đáng quý. Liễu Phàm tiên sinh nói, Ngô Bối xử Mạc Thế. Mạc Thế này cũng xem là thời kỳ Mạc Pháp, tương đương với luân lý đạo đức, dạy bảo của thánh hiền khá là suy yếu, người thông thường không được học, thậm chí là hiểu lầm, hủy bán. Vào thời điểm như vậy, không dám làm loạn thêm nữa. Cho nên vật dĩ kỷ chi trường nhi cá nhân, không thể lấy tài hoa đi chèn ép người khác. Vật dĩ kỷ chi thiện nhi hình nhân, không thể chính mình làm được chút việc thiện mà đi khoe khoang. Vật dĩ kỷ chi đa năng nhi khốn nhân, không thể bởi vì tài năng của mình xuất chúng mà đi chê cười, châm chọc người khác. Gọi là thu liễm tài trí, nhược vô nhược hư. Thậm chí hiểu được tùy hỷ công đức. Nếu thấy người ta có chút ưu điểm đáng để noi theo, hay là làm được chút việc tốt đáng để kể ra, thì ta liền bỏ cái của ta đi tùy hỷ người, thành tựu điều tốt đẹp cho người, cùng dẫn dắt mọi người học tập theo. khiêm tốn học theo người, nhìn thấy lỗi lầm của người, thấy người làm sai, có khuyết điểm, có thể bao dung, hậu đạo, không phê bình họ. Khi tôi đọc đoạn này, có thể cảm giác được trách nhiệm hoằng pháp của Liễu Phàm tiên sinh. Ông quan sát được tình hình của thời đại. Câu nói này chính là thể hiện tấm lòng của người đọc sách. Cử động có thể đời đời làm đạo cho thiên hạ, hành vi có thể đời đời làm khuôn phép cho thiên hạ, nói năng có thể đời đời làm chuẩn tắc cho thiên hạ. Muốn mang lại phong khí tốt cho con người thời đại này, đều là bắt đầu làm từ khiêm tốn, từ không ngạo mạn.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.